thế nào là sắc tưởng, thế nào là sắc tư, thế nào là sắc ái, rồi lại sắc tầm, rồi lại sắc tứ. Thầy nhé, thì chị em nhìn nói một cái đấy chứ nói cả sáu chúng mình không nổi, được học một cái. Sắc tưởng, sắc tư, chị em thấy chưa? Sắc ái, rồi đến gì? Gì nữa? Ừ, đấy, mấy cái liền nhau. Bây giờ thế nào gọi là sắc tưởng, tịnh chân? Mình thấy là thấy từ hôm qua cơ, có khi thấy từ bao giờ cơ. Nhưng mà bây giờ đây mình ngồi đây, mình nhớ tới cái đã qua, cho nên gọi là tưởng. Đấy là cái sắc tưởng. Mà tại làm sao mình đã nhớ tới này? Mình nhớ tới là bởi vì nó đã có một cái ràng buộc, cho nên rằng thành ấy bây giờ mình mới tưởng đến. Thế là có một cái ràng buộc, tức là cái ái đã sanh chưa? À, có ái rồi, cho nên cái tưởng bây giờ nó chợt hiện lên, nó ngồi mới tưởng ra. Thế còn tư là thế nào nhỉ? Tức là nghĩ tới. Tưởng là cái bóng ảnh nó hiện lên, rồi nắm lấy cái bóng ảnh ấy nghĩ tới thì gọi là tư. À, sắc tư, tức là cái đồng hồ này chắc ở tận Thụy Sĩ mang về. Đồng hồ này là thứ quý. Thế thì cái đó gọi là tư. Sắc tưởng là cái bóng ảnh nó hiện lên, tại bởi vì ngày hôm qua, hôm kia, hay là tuần lễ trước, hay tháng trước, mình đã có thọ, có xúc chạm, có xúc đến cái đồng hồ, có thọ, tức là hoặc là yêu hoặc ghét, có một cái cảm giác vui hay buồn với cái đồng hồ ấy. Cho nên bây giờ không, khi không cái bóng cái đồng hồ nó hiện tướng lên là sắc tưởng. Rồi bây giờ mình nắm lấy cái bóng ảnh ấy, mình nghĩ ngợi thì gọi là sắc tư. Đấy. Thế thế nào là sắc ái? Đã thành ái rồi, thích cái đồng hồ Thụy Sĩ, mình thích quá rồi, thế là thành sắc ái. Rồi thế nào là sắc tầm vĩnh lạc?
Nên là còn tính thầy, sắc tầm là bây giờ khi mà con đã ái cái đồng hồ đó, con phải tìm cách thì làm sao có đồng hồ
đã. Nhưng mà mới có sắc thôi. Dạ. Chưa nói đến những các chuyện gì dài dòng. Dạ. Mới có một chữ sắc thôi. Chữ sắc tầm là thế nào?
Chính là thầy, sắc tầm tức là bây giờ con cứ tìm tầm thời giờ ra là nhớ đến cái đồng hồ.
Tìm để ý. Dạ. Tìm. Chữ tầm có cái nghĩa là đi tìm. Đã. Tầm với tứ ở trong kinh cứ lấy ví dụ cái việc này. Tầm như cái con ong ấy, nó cứ phải lo và làm sát, làm mật, nó thừa dành một tí thì giờ nào ấy, là nó chui ra ngoài tổ ấy. Thì cái việc của nó là làm gì? Đi tìm cái hoa. Đấy, cho nên như con ong ấy, nó đâm nó nhớ tới, nó ra khỏi tổ là nó không hề đi đâu. Nó không giống như chị em mà đi mua sách hay đi mua bút hay là đi việc này đi việc kia. Nó chỉ đâm có một việc là ra khỏi tổ ấy, là đi đâu? Đi tìm hoa. À, thế cho nên cái chữ tầm này là cái nghĩa như thế. Nghĩa là cái tâm mình đã đâm đi tìm cái sở thích của mình.
Thầy, như là cái tìm là mới tìm ở trong tâm của mình thôi,
chứ đây, chưa có cái chuyện gì khác cả. Đây là còn cái ái ở trong tâm đấy thôi. Thế là thành sắc tầm, tức là tìm, để ý tìm, để ý đến cái bông hoa, nhớ, luôn luôn nhớ. Còn ban nãy cái sắc tưởng ấy là nó tự hiện lên cái hình bóng, để cho sắc tưởng. Còn bây giờ sắc tầm ấy là mình để ý, mình tìm tòi, mình để ý, mình tìm cái đồng hồ đó. Thế còn cái chữ tứ ấy, thì là như cái con ong ấy, khi nó đã đếm được cái bông hoa rồi, thì nó không có vào ngay cái bông hoa, mà nó bay vòng tròn quanh cái hoa đó, nó quanh độ mấy chục vòng, rồi nó mới vào. Chị em có thấy cái đó không? À, đấy. Thế thì đó, cái đó gọi là gì? Gọi là sắc tứ. À, tức là đăm đăm mình để ý, mình tìm cái đồng hồ. Nhưng mà mình đã để ý và mình thích, thì mình quan sát cái đồng hồ cẩn thận, quan sát kỹ càng.
Nó, về chữ tư là mình chỉ suy nghĩ.
Tư ở trên là nghĩ tới, là nghĩ. Còn cái chữ tứ ở dưới là con ong nó chạy vòng. Thì cũng mình cứ theo cái thí dụ các ngài cho đó thì mình dễ hiểu. Đấy, con ong nó chỉ có một việc là nó đi tìm cái bông hoa. Hễ cứ rảnh ra một tí là nhảy đi tìm bông hoa. Đó là tầm. Cũng như chúng mình muốn chứng được sơ thiền đó, thì cái trong cái sơ thiền nó có hai chi là tầm và tứ. Nghĩa là cứ cái người nào phải có cái tâm sở tầm và tứ thì mới vào được sơ thiền. Nghĩa là tu cái hơi thở này mà mình phải thường hàng ngày. Hễ cứ rảnh ra lúc nào là mình tập liền. Như con ong ấy, siêng năng như con ong ấy, nó tầm và nó tứ. Thì như thế thì các vị mới vào được sơ thiền. Cho nên phải có hai cái chi đó, gọi là chi tầm và tứ, thì được nhập sơ thiền. Còn cứ đến giờ để bắt buộc chi chúng mà không kiểm soát thì không tới, thì chắc là lâu mới vào được sơ thiền.
Quan sát trong tâm chứ chưa phải là quan sát
mình. Thì thầy cũng không biết là quan sát trong tâm hay có cái đồng hồ ở trước mắt mà quan sát, cũng có thể có cả hai. Ví dụ như cái đồng hồ của con mà cô tịnh chân mà cũng có thể đồng hồ của con mà con vẫn ái thì sao? Cái ái của mình thích thì mình mê ngó trước ngó sau, rồi bạn thử cái chỗ này một tí, bạn thử cái chỗ kia một tí. Cũng như con ong nó quan sát cái hoa, thầy mọi khi thì thầy cứ giảng là con ong nó quan sát cái hoa là bởi vì nó sợ ở trong có con sâu, cho nên nó cẩn thận, nó xem trước. Nhưng mà bây giờ thầy đọc sách những cái báo này, báo trẻ con Nhi Đồng ấy, thì người ta giảng thì người ta nói đúng là khi con ong ấy, nó bay bao nhiêu vòng ấy là nó, trong cái lúc nó họ thì họ bảo nó múa bao nhiêu vòng đó là nó báo hiệu cho các bạn đó, các bạn nó biết rằng thì là đi phải đi bao nhiêu. Mình thì tính là mét hay cây số mà, còn nó thì nó báo hiệu cho nhau bằng cái múa. Mỗi một cái múa, mỗi một cái vòng như thế này là phải đi là bao nhiêu lợi xa. Thế, bởi vì nó còn đi từ nơi này nơi kia, nhưng không hiểu sao bạn nó ở tận trong rừng mà ngó rồi nó, cái đó thì nhưng mà người ta giảng rằng nó múa bao nhiêu vòng đó là nó báo hiệu. Nó báo hiệu cho những con ong ở xa biết rằng thì là phải đi là bao nhiêu xa cách thế này sẽ tới cái hoa đó. Thế thì cái đó thì ở trong ấy người ta chỉ nói qua thế thôi, người ta không nói rõ. Thì mình không biết là những con ong bạn của nó ở đâu mà ngó thế nó múa mình biết. Nhưng mà đó là cái cách tín hiệu của nó. Chứ không, chứ thầy thì thầy tưởng con ong nó chạy vòng tròn cái hoa là để nó khám xét cái bông hoa. Bởi vì cái chữ tứ, chữ tứ là quan sát. Nó khám xét cái bông hoa để xem ở trong có tai nạn gì không rồi nó mới vào nó hút nhị.
Và thầy như thầy nói như thế thì chắc nó mới hợp cái nghĩa. Còn nếu mà nó chỉ là đi vòng
bảo
thì
hiểu.
Nó
thành báo hiệu
cho cái bọn của nó thôi. Thì như thế nó đâu có cái nghĩa là tứ rồi.
Thế ở đấy cái chữ tứ thì mình thì mình cứ y chữ mình đoán nghĩa ra. Nhưng mà của người ta thì người ta cái gì nghiên cứu cái gì của người ta thì người ta thấy là con ong nó nhảy, mình thì gọi là nó bay vòng. Nhưng người ta gọi là con ong nó múa. Cái nó múa bao nhiêu lần ấy, bao nhiêu vòng ấy, thì đó là báo hiệu, tín hiệu cho những các bạn của nó biết là phải đi bao nhiêu xa thì sẽ được cái thứ hoa này. Thì thôi biết đến đâu thì
vậy nó không hợp với chỗ giảng nghĩa của mình.
Thì mình học về tầm tứ thì thôi cứ lấy nghĩa của thầy vậy. Nghĩa của thầy thì là nghĩa nhà quê.